Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy mùng 4 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, dân số gia tăng không đe dọa trái đất cho bằng sự tiêu thụ thái quá và phân phối không công bằng các tài nguyên thế giới. Những hoạt động này ngày càng đe dọa sự đa dạng sinh học và làm cho nhiều sinh vật biến mất. Kết luận trên đây đã được trình bày trong tuyên ngôn chung kết của cuộc hội thảo quốc tế do hai Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học và Hàn Lâm Viện về các khoa xã hội tổ chức tại Vatican từ ngày 27 tháng 2 đến mùng 1 tháng 3 vừa qua về chủ đề Sự tuyệt chủng sinh học, làm thế nào để cứu thế giới thiên nhiên mà chúng ta lệ thuộc. Theo tuyên ngôn, dân số thế giới đã gia tăng gấp 3 kể từ năm 1950 đến nay và hiện có gần 7 tỷ 400 triệu người. Lợi tức mỗi đầu người gia tăng và tổng sản lượng thế giới cũng nhiều hơn, mang lại rất nhiều lợi ích cho nhân loại. Tuy nhiên, ngoài sự đe dọa tuyệt chủng của hàng triệu loại sinh vật, sự gia tăng kinh khủng trong hoạt động kinh tế dựa trên lợi nhuận và việc sử dụng năng lượng dầu hỏa đang tạo nên sự căng thẳng rất lớn cho khả năng hoạt động dài hạn của trái đất. Các giải pháp cho vấn đề trên đây hiện tại điều chỉnh những hệ thống sai trái và sửa chữa lối cư xử ích kỷ của con người hơn là kiểm soát dân số. Vì các hoạt động của con người đã gây ra những hiệu quả tiêu cực như làm cho trái đất bị hâm nóng và đe dọa sự đa dạng sinh học, nên ngày nay chúng ta cần có hoạt động tích cực của con người để phát triển dài hạn sự đa dạng sinh học. Trong cuộc họp báo hôm 2 tháng 3 vừa qua để công bố tuyên ngôn chung của cuộc hội thảo, ông Peter Raven, một nhà thảo vật học và là thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học, nói rằng, mặc dù dân số cũng có một ảnh hưởng, chúng tôi không ủng hộ việc kiểm soát sinh sản bằng những phương thế nhân tạo.
Vatican, Đức Hồng y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, bác bỏ lời trách cứ của bà Mary Collins và một số người khác cho rằng các cơ quan tòa thánh không hỗ trợ công việc của Ủy ban Tòa thánh bảo vệ trẻ em. Hôm 1 tháng 3 vừa qua, bà Mary Collins, người Ireland, từng là nạn nhân bị một linh mục lạm dụng hồi năm 1960, bà đã từ chức thành viên Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em. Trong nhiều cuộc phỏng vấn sau đó, bà cho biết lý do khiến bà từ chức vì sự thiếu cộng tác của nhiều cơ quan Tòa Thánh với Ủy ban này, trong đó có Bộ Giáo lý Đức Tin. Tòa Thánh thiếu quyết liệt trong việc xử lý những kẻ lạm dụng tính dục trẻ em. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Frankfurt Toàn báo, số ra ngày hôm qua mùng 3 tháng 3, Đức Hồng Y. Müller nói rằng, cần phải hiểu rằng Tòa Thánh không đưa ra những bản án như tòa đời. Trong giáo hội, vấn đề là giới hạn các chức vụ tinh thần và hình phạt nặng nhất là sa thải khỏi hàng giáo sĩ. Ngoài ra, hình luật của mỗi nước đều có thể áp dụng cho các giáo sĩ. Tòa án đời có thể phạt tù tội nhân. Biện pháp trừng phạt của giáo hội có thể được coi là bổ túc như một biện pháp kỷ luật. Ví dụ, việc trừng phạt một giáo sư không những thuộc thẩm quyền tòa án, nhưng cũng thuộc Bộ Văn hóa. Đức Hồng Y. Müller nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha đã thiết lập Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em để chứng tỏ sự lạm dụng tính dục trẻ em là một tội nặng cần phải bài trừ. Qua đó, Ngài muốn gây ý thức trên thế giới. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Ủy ban Tòa Thánh không phải là hỗ trợ Bộ Giáo lý Đức Tin trong việc xử lý những vụ lạm dụng.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y cũng trả lời câu hỏi về tin báo chí cho rằng Đức Thánh Cha đã không theo đề nghị của Bộ Giáo lý Đức Tin sa thải một linh mục bị cáo lạm dụng tính dục và giảm án cho đương sự. Đức Hồng Y nói, vụ này chưa kết thúc, có thêm những yếu tố mới mà hiện thời chưa thể tiết lộ được. Đức Hồng Y Müller nhìn nhận rằng, đối với giáo hội, không dễ phân tích những sự kinh khủng và không thể tưởng tượng được như nạn lạm dụng tính dục. Đức Hồng Y nói, các giám mục chúng tôi có khi là những người thơ ngây, tin tưởng nơi sự tốt lành. Chúng tôi không học về tội phạm học. Về vấn đề này, giáo hội còn đang ở trong một tiến trình học hỏi. Ngoài ra, mỗi nước có tâm thức, văn hóa và luật lệ khác nhau, không thể mong đợi khắp mọi nơi để có một mức độ nhạy cảm cao độ như chúng ta thực sự mong muốn.
Cường, từ ngày 6 đến 9 tháng 3 tới đây, Hội đồng Giám mục Đức sẽ nhóm khóa học mùa xuân tại trung tâm hội nghị của Tổng giáo phận Köln với sự tham dự của 66 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc. Các giám mục sẽ dành nửa ngày để học hỏi về đề tài, tương lai và lối sống trong sứ vụ của linh mục và giám mục. Tình trạng thiếu ơn gọi tại Đức hiện nay ở mức độ trầm trọng, ảnh hưởng tới đời sống các giáo xứ và cả ơn gọi linh mục. Mỗi giáo xứ ở miền quê trước kia có linh mục, nhưng nay nhiều giáo xứ được gộp thành một giáo xứ lớn do một nhóm nhân viên mục vụ chăm sóc, và do đó cũng đòi hỏi khả năng quản trị cao hơn. Các nhân viên mục vụ không phải là giáo sĩ cũng phải tìm được chỗ đứng trong cơ cấu mới. Các giáo mục muốn bàn về hình ảnh mới của linh mục trong bối cảnh hiện nay. Trong khóa họp, các giáo mục Đức cũng bàn về những diễn biến chính trị hiện nay với những phúc trình của chính phủ Đức về tình trạng giàu và nghèo tại đất nước này. Ngoài ra, Đức cha Stefan Hess, Tổng giám mục giáo phận Hamburg, Bắc Đức, đặc trách về các vấn đề tị nạn, sẽ trình bày về những yêu sách và hoạt động hiện nay của giáo hội trong lĩnh vực này đứng trước làn sóng nhập cư. Sau khi Tổng thống Donald Trump đắc cử ở Mỹ, các giáo mục Đức cũng muốn tìm hiểu về các xu hướng mị dân và quốc gia chủ nghĩa đang bành trướng ở nước ngoài, kể cả tại Đức. Sau cùng, Hội đồng Giám mục Đức sẽ chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2018 về chủ đề giới trẻ. Theo ý Đức Thánh Cha Francisco, cần có sự dấn thân nhiều hơn của giới trẻ trong giáo hội và xã hội. Giới trẻ Công giáo Đức sẽ được mời tham gia cuộc tham khảo ý kiến trực tuyến về vấn đề này. Đức cha Stefan Oster, Giám mục Giáo phận Passau, đặc trách về giới trẻ, sẽ trình bày sáng kiến của Đức Thánh Cha và những đòi hỏi của việc mục vụ giới trẻ trong giáo hội ngày nay.
Mexico, các giám mục Mexico xin dân chúng và xã hội dân sự tích cực hỗ trợ các trung tâm tị nạn do giáo hội Công giáo đảm trách tại nước này. Hiện nay, giáo hội Công giáo tại Mexico đang đảm trách 70 trung tâm tị nạn, gọi là nhà di dân. Đức cha Alfonso Miranda Guardiola, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Monterrey, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mexico cho biết số người tị nạn gia tăng tại các nơi ở nước này. Họ là những người từ những nước Nam Mỹ đến Mexico để tìm đường vào Hoa Kỳ và những người bị trục xuất khỏi Mỹ. Tuyên bố qua mạng 24 giờ, Đức cha Guardiola nói, đã đến lúc cần phải đứng về phía các anh chị em chúng ta đang bị bỏ rơi và kỳ thị. Tuy có nhiều người thiện nguyện ở địa phương làm việc vất vả để giúp các trung tâm tị nạn, nhưng vẫn không đủ để giúp đỡ 300 người mỗi ngày đến các trung tâm đó.
Tegucigalpa, các giám mục Honduras phê bình quyết định của tòa án tối cao tại nước này cho phép tổng thống tái ra tranh cử. Cho đến nay, hiến pháp Honduras không chấp nhận cho một tổng thống sau khi mãn nhiệm kỳ 4 năm được ra tranh cử. Nay tòa án lại cho phép và Tổng thống Juan Orlando Hernandez có thể tái tranh cử vào ngày 26 tháng 11 tới đây. Trong thông cáo công bố hôm 27 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Giám mục Honduras lấy làm tiếc vì trong một vấn đề quan trọng như vậy lại thiếu sự minh bạch về pháp lý. Những nghi ngờ của phe đối lập cũng như các chuyên gia về hiến pháp không được tòa án cứu xét, có nhiều vấn nạn không được trả lời. Dầu sao, các giám mục cũng kêu gọi các tín hữu Công giáo suy nghĩ chín chắn về chiến dịch bầu cử đang đến gần, để việc bỏ phiếu được hướng dẫn nhờ những nguyên tắc căn bản cho toàn thể sự sống chung dân chủ. Honduras, theo gương nhiều nước Mỹ châu Latin như Nicaragua, Bolivia, Colombia và Venezuela, đã thay đổi hiến pháp trong những năm qua để cho phép tổng thống tái ra tranh cử. tại Paraguay, Tổng thống Horacio Cartes cũng đang cố gắng đạt tới sự thay đổi tương tự để có thể tranh cử tiếp nhiệm kỳ thứ hai.
Ottawa, từ ngày 13 tháng 3 đến 12 tháng 5 tới đây, các giám mục Canada sẽ chia thành bốn nhóm, tương ứng với bốn giáo miền, lần lượt về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Mặc dù giáo luật quy định cứ 5 năm một lần các giám mục giáo phận phải về Roma hành hương và thăm tòa thánh, nhưng lần chót trước đây, các giám mục Canada thi hành nghĩa vụ này là cách đây 11 năm, tức là vào năm 2006. Đặc biệt lần này, trong số các giám mục Canada về Roma, có hai giám mục gốc Việt Nam là Đức cha Giuse Nguyễn Thế Phương, giám mục giáo phận Cam Blup, và Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, giám mục phụ tá tổng giáo phận Toronto. Đức Thánh cha sẽ tiếp dùng mỗi nhóm giám mục thuộc cùng giáo miền. Ngoài ra, các vị cũng gặp các chức sắc thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh. Nhóm đầu tiên gồm các giám mục thuộc miền Đại Tây Dương từ ngày 13 đến 18 tháng 3. Nhóm thứ hai gồm các giám mục miền Tây Canada từ ngày 27 tháng 3 đến mùng 2 tháng 4. Nhóm thứ ba từ 24 đến 29 tháng 4 quy tụ các giám mục thuộc bang Ontario. Sau cùng, từ ngày mùng 2 đến 12 tháng 5 dành cho các giám mục thuộc bang Quebec nói tiếng Pháp.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Đọc tin mừng theo Thánh Matthew. Bấy giờ Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày và sau đó người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần người và nói: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi." Nhưng người đáp: "Đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa đã phán ra." Sau đó quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và Thiên Chúa sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá." Đức Giêsu đáp: "Đã có lời chép rằng người chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bái lại tôi." Đức Giêsu liền nói: "Sa-tăng kia, xéo đi, vì đã có lời chép rằng ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi." Thế rồi quỷ bỏ người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người.
Quãng đời thơ ấu của trẻ Giêsu và đời sống âm thầm của chàng thanh niên Giêsu tại ngôi làng Nazareth tạm khép lại, để rồi con người Giêsu ấy đi vào sa mạc ăn chay 40 đêm ngày, chịu thử thách, chịu cám dỗ. Dầu là con Thiên Chúa, nhưng trong thân phận làm người, Chúa Giêsu vẫn cần được tôi luyện rèn giũa để có thể vững mạnh trưởng thành. Thầy Giêsu chịu cám dỗ với ba cơn cám dỗ căn bản. Ma quỷ chia làm ba lần cám dỗ, nhưng kỳ thực chỉ là một. Thử đọc kỹ, nghe kỹ từng lời mời mọc đưa đẩy của tên cám dỗ. Những lời ấy có vẻ khác nhau và đầy hoa mỹ, nhưng câu đầu tiên luôn là: "Nếu ông là con Thiên Chúa." Lời này vô cùng xảo trá vì nó gây nghi ngờ chính căn tính của thầy Giêsu. Lời này chất vấn và gài bẫy. Lời này không để cho người ta yên. Nó hỏi kiểu hỏi đẻo: "Ông là ai, và nếu ông là ai đó, thì hãy thể hiện cho tôi biết." Lời của tên cám dỗ vừa muốn làm cho thầy Giêsu nghi ngờ về chính bản thân mình, vừa muốn thôi thúc thầy Giêsu hành xử theo kiểu thách thức Thiên Chúa. Cơn cám dỗ thứ nhất là về cơm bánh. Cơm bánh đại diện cho những nhu cầu căn bản nhất để con người sống còn. Đói thì phải ăn để sống. Nhưng cho dù hoàn cảnh có khó khăn cùng cực cỡ nào chăng nữa, phẩm giá con người vẫn cao quý hơn miếng cơm. người Việt bao đời khó khăn vất vả nên đã từng trải kinh nghiệm đau thương và quý giá này. Những câu nói vẫn nối tiếp nhau cho tới ngày nay. Nghèo nhưng không hèn, giấy rách phải giữ lấy lề, ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Ở đây có một sự tế nhị là có người thắc mắc, rõ ràng Chúa Giêsu có quyền năng, tại sao người không sử dụng? Nên lưu tâm một chút, quyền năng của Chúa là để phục vụ tha nhân và để làm theo ý muốn Chúa Cha, chứ không bao giờ Chúa Giêsu dùng quyền năng để lo cho bản thân mình. Ví như khi giảng dạy cho dân chúng, thấy mọi người không có gì ăn, Chúa chạnh lòng thương và đã làm phép lạ để nuôi dân. Có người đặt câu hỏi khẩn thiết hơn, lỡ không ăn thì chết đói sao? Đúng là có thể chết đói, và ngày nay vẫn còn biết bao người chết đói. Nhưng ngay cả chết đói thì vẫn chết đói cho xứng giá trị một con người, chứ không vì chuyện mình chết đói mà lại giết hại người khác. Ngày nay, người ta vẫn tiếp tục dựa vào tiêu chuẩn nồi cơm bát gạo, tiêu chuẩn tiền bạc để đo lường mọi sự. Nhưng thực ra, họ làm thế để lừa gạt người khác và để đổ thừa trách nhiệm mà thôi. Cơn cám dỗ thứ hai là về danh tiếng. Trong cơn cám dỗ thứ hai này, ma quỷ trích dẫn Kinh Thánh để nói. Nó dựa vào Kinh Thánh để chất vấn Chúa. Khi ấy, Kinh Thánh chỉ là cái cớ để gài bẫy. Cái bẫy về con đường công danh sự nghiệp, mấy ai tránh được. Thế nhưng, tài năng của Chúa là để phục vụ, chứ không phải để biểu diễn. Mục đích của Chúa là trở nên hạt giống bé nhỏ, trở nên người phục vụ, chứ không phải những chuyện nổi tiếng thu hút đám đông trong cái mớ bòng bong của hư danh. Ngay trên thập giá, những thượng tế và kỳ mục vẫn tiếp tục thách thức Chúa rằng, nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá đi, để chúng tôi tin. Tên trộm giữ cũng thách thức Chúa. Ông hãy cứu ông và cứu chúng tôi nữa để chúng tôi tin. Ngày nay cũng thế, người ta làm nhiều chuyện, tranh luận đủ điều, không phải là vì mục đích tốt lành gì, mà là để hạ bệ nhau, để mình được tôn vinh lên, hoặc là để thổi phồng nhau, nịnh bợ nhau, hoặc là để thách đố khiêu khích trong những mưu đồ tiếng tăm. Chúa Giêsu chỉ đáp lại một cách rất ngắn gọn với tên cám dỗ rằng, ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi. Theo ngôn ngữ dân gian thì, dám thách Thiên Chúa có nghĩa là thách nhầm người. Cơn cám dỗ thứ ba về quyền lực. Khi cám dỗ về quyền lực, ma quỷ làm rất điêu luyện. Nó cho thấy sự vinh hoa lợi lộc của thế gian. Làm thế này ai mà chẳng bị hoa hết cả mắt. Sau đó tên cám dỗ nói rất bùi tai, chỉ cần lạy nó một cái là sẽ có tất cả. Những lời này gợi nhớ lời cám dỗ của con rắn trong vườn địa đàng. Con rắn cũng cho bà Eva thấy trái cây trông thật đẹp mắt. Và nó hứa hẹn là sau khi ăn trái cấm, bà sẽ có tất cả. Thế mà kỳ thực, ăn xong rồi, bà mới biết là mình trần trụi, áo che thân còn chẳng có. Đối lại tên cám dỗ, Chúa đuổi nó thẳng cổ. Xéo đi, và Chúa Giêsu nhắc lại điều răn thứ nhất là chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Như thế, ba cơn cám dỗ này là điều mà ai chẳng kinh nghiệm thấy. Trong thân phận làm người, dầu là con Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu cũng phải từng trải những cám dỗ ấy, không chỉ là những ngày trong sa mạc, nhưng còn là suốt cuộc đời Ngài. Lạy Chúa, khi đối diện với cám dỗ, xin cho chúng con biết sáng suốt, can đảm và dứt khoát như Chúa, để chúng con không nghe tên cám dỗ đưa đẩy, để con không dựa vào những phù vân đời này, để con không dựa vào sức mình, để con chỉ biết dựa vào Chúa là Thiên Chúa của con.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, một bản tường trình của tổ chức UNICEF thuộc Liên Hiệp Quốc công bố ngày 1 tháng 3 vừa qua đã tố giác những nguy hiểm lớn đe dọa các trẻ em tị nạn hay di dân từ các nước vùng Phi Châu Nam Sa mạc Sahara tìm cách lẻn vào châu Âu để tìm kiếm một cuộc sống tươi sáng hơn. Bản tường trình nói trên định nghĩa hành trình của các trẻ em tị nạn di dân này là chuyến đi định mệnh chí mạng và phác họa khung cảnh của nhiều hiểm nguy mà các trẻ em phải đương đầu trên đường đi. Từ bạo lực đến lạm dụng tính dục, bóc lột và cả tù tội nữa. Ông Afshan Khan, Giám đốc UNICEF vùng Phi Châu, Nam Sa mạc Sahara, kiêm phối hợp viên đặc nhiệm về cuộc khủng hoảng di dân tị nạn vào Âu Châu của tổ chức này. Ông nhấn mạnh rằng, con đường từ Bắc Phi dẫn vào Âu Châu là một trong những con đường nguy hiểm và giết chết nhiều người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Trong năm ngoái, 2016, có khoảng 5.000 người đã bỏ mạng trên con đường này, và trong số này, ít nhất có 700 là trẻ em. Các nhóm buôn người kiểm soát các lãnh thổ này xem phụ nữ và trẻ em như những con mồi ngon. Chính vì thế, nên cần phải thành lập những hành lang an toàn và hợp pháp để đảm bảo an ninh và đồng thời bảo vệ các trẻ em tránh khỏi nanh vuốt bọn buôn người. Từ những điều tra của UNICEF, được biết có hơn 3/4 các trẻ em di dân tị nạn được phỏng vấn, tuyên bố là đã phải chịu bạo hành, lạm dụng hay hành hạ từ tay những người lớn trên đường di chuyển. Khoảng một nửa các phụ nữ và trẻ em cho biết đã bị bạo hành tính dục nhiều lần và tại nhiều nơi khác nhau. Đại đa số trẻ em nói là đã bị sỉ nhục bằng lời nói hay tâm lý, khoảng một nửa thì tiết lộ đã bị đánh đập tàn bạo hay những bạo hành thể lý, còn số các nạn nhân thuộc nữ giới nhiều hơn là con số nạn nhân nam giới. Một cuộc điều tra do UNICEF thực hiện tại Libya hồi cuối năm ngoái 2016 đã ghi nhận được 256.000 người di dân tị nạn đi qua nước Libya để tìm đường vào Âu Châu. Trong số này, có gần 31.000 người là phụ nữ và hơn 23.000 trẻ em. Khoảng 1/3 số trẻ em này không có người lớn đi kèm. UNICEF cũng cho biết là cuộc điều tra này chỉ là đỉnh lộ của tảng băng ngầm, nghĩa là con số người di dân tị nạn trên thực tế cao hơn gấp 3 lần. Đại đa số các phụ nữ và trẻ em được hỏi cho biết là họ phải trả tiền trước khi lên đường, nhưng rồi vẫn phải chịu bạo hành hiếp đáp suốt trong thời gian đi đường. Phải sống trong những điều kiện chung chạy chật hẹp trong những cơ sở của bọn buôn người hay trong những nhà tù địa phương nơi họ đã đi qua. Ông Khan, giám đốc UNICEF vùng Nam Sa mạc Sahara nói, chúng ta phải làm sao để các trẻ em không còn bị hoàn cảnh bắt buộc phải đặt sự sống của chúng vào tay bọn buôn người vì không còn lối thoát nữa. Chúng ta phải tìm cách giải quyết trên bình diện quốc tế những nguyên nhân đưa đến hiện tượng di dân, công tác chặt chẽ với nhau hầu tạo ra những hành lang an toàn cho các trẻ em bị buộc phải tản cư, cho dù các em là người di dân hay tị nạn. UNICEF đề ra chương trình 6 điểm mà thế giới cần thực hiện, trong đó có việc chấm dứt việc giam cầm các trẻ em xin quy chế di dân hay tị nạn, không chia rẽ gia đình các em, cấp quy chế hợp pháp cho các gia đình này và nhất là cho phép các trẻ em di dân tị nạn được học hành, được chăm sóc sức khỏe cùng với các phúc lợi xã hội khác.
Cũng liên quan đến vấn đề người tị nạn, hôm thứ Tư mùng 2 tháng 3, Ủy ban châu Âu bày tỏ lo âu vì đang phải hoạch định chương trình hồi hương cho hơn 1 triệu người di dân, lý do là chỉ có 46% trong số những người đổ vào Âu Châu xin tị nạn là hội đủ điều kiện để được cấp quy chế này. Dựa trên thống kê trong năm 2015, có 533.395 người di dân bị trục xuất, và trong năm trước đó, 2014, có trên 470.000 người bị trục xuất. Ủy ban châu Âu tính rằng trên tổng số 2,6 triệu đơn xin tị nạn đệ trình trong năm 2015-2016, sẽ chỉ có 57% là được hưởng quy chế này. Con số người di dân sẽ bị các nước châu Âu ép buộc hồi hương sẽ lên đến hơn 1 triệu người.
Ngày thứ Hai, 27 tháng 2, trong diễn văn khai mạc phiên nhóm của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, ông Antonio Guterres, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, đã cảnh giác trước hiện tượng trà đạp nhân quyền đang là một chứng bệnh lan tràn khắp thế giới. Đề cập đến nạn khủng bố lộng hành chủ nghĩa cực đoan và kỳ thị các chủng tộc thiểu số, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng thế giới đang ngày càng trở nên nguy hiểm và khó đoán trước được. Chủ thuyết dân túy và cực đoan đi song đôi và trợ lực cho nhau hơn, trong khi các tâm tình kỳ thị bài người nước ngoài hay bài Do Thái, chống Hồi giáo hay các hình thức bất bao dung khác ngày càng gia tăng. Chúng ta phải nỗ lực bảo vệ nhân quyền nhiều hơn nữa, nhất là quyền của những người di dân tị nạn, của phụ nữ trẻ em, của các ký giả cùng với các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.
Trong tuần qua, dư luận tại Italia lại xôn xao bàn cãi về một vụ trợ tử của một bệnh nhân tên là Fabiano Antoniano, 39 tuổi. Anh có nghệ danh là Fabo, vốn là một thanh niên năng động, chuyên phụ trách linh động âm nhạc hay nhiều phương tiện giải trí khác, thích du lịch và vui chơi. Năm 2014, Fabo gặp tai nạn xe hơi trầm trọng khiến toàn thân bất toại và mù lòa. Thêm vào đó, Fabo phải chịu nhiều đau khổ triền miên. Từ vài tuần nay, Fabo khẩn khoản kêu gọi quốc hội nước này thảo luận và biểu quyết về luật cho trợ tử vì không thể chịu đựng nổi những đau đớn về mặt thân xác và tinh thần nữa. Những ngày cuối tuần trước, Fabo đã được một thành viên phong trào cổ động cho phép trợ tử, ông Marco Cappato, giúp đi sang bệnh viện Dignitas ở cách Zurich bên Thụy Sĩ chừng 100 km. Tại đây, Fabo đã được trợ giúp để tự tử sáng 27 tháng 2 vừa qua. Bệnh viện này từ năm 1998 chuyên giúp người yếu bệnh tự quyết định chấm dứt mạng sống của mình. Sau khi Fabo qua đời, lúc 11 giờ 40 phút sáng 27 tháng 2, ông Cappato cho biết sẽ tự động đầu thú để chịu xét xử. Ông cũng tiết lộ là một người Ý khác, 65 tuổi, cũng được giúp trợ tử ngay ngày hôm sau đó. Ông Cappato đã bị tòa án Italia truy tố về tội khích lệ người khác tự sát. Từ năm 2015 cho đến nay, đã có 225 người Ý tìm hiểu về cách thức giúp tự tử. Trong số này, có 117 người sang Thụy Sĩ để xin được qua các cuộc thử nghiệm trước khi được giúp trợ tử. Một số người đã chọn lựa trở về Italia sau khi kiểm chứng là họ có thể thực hiện ý đồ này. Luật pháp hiện hành tại Italia cấm không được giúp trợ tử và người giúp có thể bị kết án hàng chục năm tù. Theo những thống kê gần đây, tại Âu Châu chỉ có 4 nước có luật cho phép trợ tử là Thụy Sĩ, Hà Lan, Bỉ và Luxembourg. Còn trên toàn thế giới có thêm 3 quốc gia khác là Trung Quốc, Colombia và Nhật Bản. Ở một số nơi, tòa án có thể cho phép vài trường hợp được giúp trợ tử cách thụ động mà thôi.
Từ Viên, thủ đô nước Áo, hôm mùng 2 tháng 3 vừa qua, Tổ chức Kiểm soát Ma túy Quốc tế, gọi tắt là OICS, trực thuộc Liên Hiệp Quốc, đã mạnh mẽ lên án chiến dịch bài trừ ma túy ngoài vòng pháp luật do Tổng thống Philippines phát động. Chỉ trong vài tháng, cuộc chiến chống ma túy tại Philippines đã gây ra hàng ngàn nạn nhân. Nhiều người bị hành hung hay sát hại chỉ vì bị nghi ngờ là dính líu đến ma túy. Tổng thống Duterte khích lệ những vụ sát hại sơ sài không cần xét xử này kể từ tháng 7 năm 2016 đến nay. Cảnh sát Philippines cho biết đã bắn hạ 2.500 người buôn bán hay sử dụng ma túy, và 4.000 người khác bị giết trong những hoàn cảnh không được sáng tỏ. Tổ chức Kiểm soát Tình hình Ma túy Quốc tế OICS có trụ sở tại Viên, gồm nhiều chuyên viên đặc trách theo dõi việc áp dụng các thỏa ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực này, vào tháng 8 năm ngoái đã từng kêu gọi chính quyền Philippines ngừng ngay các chiến dịch ngoài vòng pháp luật này. Trong phúc trình công bố hôm mùng 2 tháng 3 vừa qua, OICS cứng rắn tái lên án một lần nữa mọi hành động nhắm vi phạm quyền con người và chà đạp nhân phẩm cách trầm trọng như thế. Tuy không đả động đến dự định của Tổng thống Philippines muốn tái lập án tử hình cho những kẻ phạm tội buôn bán ma túy, phúc trình của tổ chức OICS khích lệ các quốc gia còn án tử hình hãy hủy bỏ án này đối với những tội phạm liên quan đến ma túy. Philippines đã xóa bỏ án tử hình cách đây 11 năm. Các đảng phái đối lập tại Philippines chống lại việc tái lập án tử hình vì trong những điều kiện tham nhũng thối nát tại nước này hiện nay, có những nguy cơ nhiều người vô tội có thể bị kết án tử hình.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, mùa chay đã bắt đầu được 4 ngày. Chiều Chủ nhật ngày mai, mùng 5 tháng 3, Đức Thánh Cha cùng với các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh sẽ bắt đầu tuần tĩnh tâm cho đến thứ Sáu mùng 10 tháng 3 tới đây. Giống như 3 năm trước đây, tuần tĩnh tâm sẽ diễn ra tại Trung tâm Nhà Thầy Chí Thánh, của tu đoàn Thánh Phaolô ở Ariccia, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng nam. Vị đặc trách các bài suy niệm trong tuần tĩnh tâm này là cha Giulio Michelini, dòng Francisco. Cha trình bày về đề tài cuộc khổ nạn, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu theo tin mừng của Thánh Matthew. Cha Michelini năm nay 53 tuổi, sinh tại Milano, Bắc Italia, tốt nghiệp ngôn ngữ và văn chương nước ngoài tại Đại học Perugia, Trung Italia, với một luận án về ngữ học Đức liên quan đến bản dịch tin mừng theo Thánh Matthew ra tiếng Gothic. Sau đó, cha đậu thêm tiến sĩ thần học kinh thánh tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Hiện nay cha là giáo sư thần học tại Thần học viện Assisi của dòng Francisco và Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma. Tuần tĩnh tâm bắt đầu với việc chầu mình Thánh Chúa và kinh chiều Chúa Nhật mùng 5 tháng 3. Những ngày hôm sau, bắt đầu với kinh ngợi khen lúc 7 giờ rưỡi sáng, rồi bài suy niệm thứ nhất lúc 9 giờ rưỡi, sau đó là thánh lễ. Ban chiều lúc 4 giờ có bài suy niệm thứ hai, sau cùng là chầu thánh thể và kinh chiều. Ngày chót thứ 6 mùng 10 tháng 3 chỉ có một bài suy niệm. Trong tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha, các cuộc tiếp kiến, kể cả sáng thứ Tư mùng 9 tháng 3, đều bị bãi bỏ. Cha Giulio Michelini kể lại, khi được một cộng tác viên thân tín của Đức Thánh Cha thông báo lời mời của Ngài muốn cha đảm nhận công tác này, cha đã bàn hỏi với cha Linh Hướng và vị này khuyên, cha hãy nói như thể nói với một trong các môn đệ của Chúa Kitô như cha vẫn làm. Lời khuyên này làm cho cha cảm thấy thanh thản. Cha cho biết là đã chọn phúc âm theo Thánh Matthew làm chủ đề, không phải vì cha đã chuyên về sách thánh này, nhưng cũng vì phúc âm theo Thánh Matthew là tin mừng đề cao hình ảnh của Thánh Phêrô hơn các văn bản khác, và là tin mừng duy nhất dùng từ Ecclesia để chỉ hội thánh và nói về Thánh Phêrô nhiều nhất. Để soạn các bài suy niệm cho tuần tĩnh tâm này, cha Giulio Michelini đã đến miền Galilea ở Thánh Địa, sống trong yên tĩnh tại tu viện dòng Francisco ở Capernaum, hô hấp và động chạm đến những nơi đã từng được Chúa Giêsu cư ngụ và chỉ cách nhà của Thánh Phêrô vài mét. Ngoài những suy tư bản thân, cha Michelini cũng mời gọi sự cộng tác của một đôi vợ chồng từ nhiều năm nay đã đồng hành với cha trong công việc chú giải kinh thánh. Đó là ông bà Gilberto Gilini và Maria Teresa Zattoni. Và trong một bài suy niệm khác, cha cũng xin sự cộng tác của một nữ tu dòng Thánh Clara, chỉ đang sống trong đan viện ở thành phố Gubbio và muốn ẩn danh. Chi tiết hơn, cha Michelini tiết lộ rằng bài suy niệm do bà Maria Teresa soạn sẽ bàn về đề tài bà vợ quan Philato và toan tính của bà thuyết phục chồng trả tự do cho Chúa Giêsu, trong khi bài suy niệm của chị nữ tu dòng Thánh Clara đề cập đến sự tích bà Maria làng Betania sức dầu cho Chúa Giêsu trước khi Ngài bắt đầu cuộc khổ nạn. Bản văn được sử dụng liên quan đến thánh nữ Clara thành Assisi. Cha nói, tôi nghĩ rằng suy tư của chị nữ tu dòng kiến này sẽ làm cho Đức Thánh Cha Francisco hài lòng nhiều, cũng vì trong bối cảnh việc sức dầu trên đầu Chúa Giêsu, chúng ta nhớ lại đoạn tin mừng theo Thánh Matthew, qua đó Chúa nói với các môn đệ, người nghèo các con vẫn luôn có. Vị giảng tĩnh tâm cho biết ý tưởng xin sự cộng tác của những người khác, việc soạn các bài suy niệm tuần tĩnh tâm cho giáo triều Roma là điều chưa từng xảy ra. Nhưng tôi muốn trình bày cho Đức Thánh Cha kinh nghiệm đọc tin mừng một cách cụ thể, được một đôi vợ chồng và một nữ tu chiêm niệm sống thực. Đây là một cơ hội đặc biệt để cùng đọc những trang tin mừng về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu với một cái nhìn đặc sắc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Giulio Michelini kể lại rằng, cách đây 4 năm và tháng 10 năm 2013, khi Đức Thánh Cha viếng thăm Assisi, tôi đã có dịp tặng Ngài một cuốn sách của tôi chú giải về tin mừng theo Thánh Matthew. Tôi xúc động vì Đức Thánh Cha đã chọn một tu sĩ thường sống trong một tu viện ở tỉnh xa mà Ngài định nghĩa là miền ngoại ô. Theo cha Michelini, các bài suy niệm của cha sẽ không được trình bày dưới khía cạnh chú giải kinh thánh mà thôi, nhưng mở rộng đối với thế giới hiện nay qua những tham chiếu văn chương và tin tức. Trong bài suy niệm cuối cùng, cha sẽ đặt sự trỗi dậy của Chúa Giêsu khỏi mộ với một sự thức tỉnh đặc biệt mà văn hào Kafka trong cuốn Biến hình đã nói tới. Sự thức tỉnh của tác giả chính là Gregor Samsa và cả những bản văn của tác giả khác như Amos Oz hoặc Emmanuel Carrera, những bản tin hàng ngày của báo chí hoặc những văn bản của Gramellini và Marini, hoặc vụ thảm sát gần đây ở thành Aleppo. Mong ước của cha là giúp những người tham dự tuần tĩnh tâm tái khám phá ý nghĩa thâm sâu nhất của những lời nói cuối cùng của Chúa Giêsu, đón nhận tinh thần của những lời ấy và chuẩn bị mừng lễ phục sinh một cách chân thành nhất, nghĩa là thực sự ở cùng Chúa Giêsu.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cám dỗ trong đời do Diệu Hiền trình bày, nhạc và lời của Thái Nguyên.
Người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ mang tiền và cám dỗ kiêu căng, cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống này. Cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phai nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Tin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp. Lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu, hãy biết cẩn trọng dựa theo lời Chúa dạy. Đừng tìm hư danh nhưng thật lòng xa lánh, đừng để thú vui lôi kéo cõi lòng ta, nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa mà thôi. Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, bác bỏ lời trách cứ cho rằng các cơ quan tòa thánh không hỗ trợ công việc của Ủy ban tòa thánh bảo vệ trẻ em. Mexico, các giám mục Mexico xin dân chúng và xã hội dân sự tích cực hỗ trợ các trung tâm tị nạn do Giáo hội Công giáo đảm trách tại nước này. Tegucigalpa, các giám mục Honduras phê bình quyết định của tòa án tối cao tại nước này cho phép tổng thống tái ra tranh cử. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Phận người tranh giành vì luôn bị cám dỗ. Cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua, bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Nguyện Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố.